Kính thưa quý Phật tử, trong dòng chảy cuộc sống mà chúng ta đang đi qua, có bao giờ quý vị cảm thấy như một chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo giữa đại dương bao la của sóng gió cuộc đời? Những lo toan, những băn khoăn không ngừng dày vò tâm trí, khiến chúng ta dường như không còn thời gian để lắng nghe chính mình, không còn thời gian để tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Mỗi ngày qua đi, chúng ta chỉ lo nghĩ về công việc, về gia đình, về những trách nhiệm không dứt. Và đôi khi, quý vị có cảm nhận được rằng, dẫu chúng ta bận rộn, dẫu mọi thứ xung quanh có vẻ trôi đi một cách vội vàng, nhưng trong lòng lại thiếu một điều gì đó rất quan trọng? Có khi nào quý vị cảm thấy những khổ đau trong cuộc đời mình cứ nối tiếp nhau mà không có một điểm dừng? Có phải đôi khi quý vị mong mỏi một sự thay đổi, một sự bình an từ bên ngoài mà không nhận ra rằng chính trong tâm ta đã có tất cả những gì cần thiết để thay đổi cả cuộc đời này? Quý vị à, có một câu rất hay trong Kinh Phật. Đức Phật dạy, tâm hiếu chính là tâm Phật, hạnh hiếu chính là hạnh Phật. Khi tâm ta an, khi lòng ta hướng thiện, khi tâm ta được lắng động, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an tự nhiên đến từ trong chính mình. Đó là phước lành mà chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa, mà chính là ở nơi tâm hồn mình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về một điều hết sức quan trọng. Phước lành không phải đến từ của cải vật chất, từ sự nghiệp hay học thức, mà đến từ chính lòng thương yêu của cha mẹ. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã chỉ dạy một con đường vô cùng giản dị, nhưng lại vô cùng kỳ diệu, để cha mẹ có thể truyền cho con cái sự bình an và phước lành từ trong tâm. Phước ấy không phải từ những điều lớn lao, mà từ chính những lời nguyện chân thành, từ tâm thiện lành của cha mẹ, một câu niệm Phật, một lời hồi hướng, từ trái tim chân thật, có thể thay đổi cả một đời người. Quý vị thử nghĩ xem, trong mỗi gia đình, có bao nhiêu lần cha mẹ mong mỏi cho con cái được hạnh phúc, thành đạt? Và liệu quý vị có bao giờ tự hỏi, điều gì thực sự là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con? Những ngôi nhà khang trang, những mâm cơm đầy ắp, hay là một nền tảng giáo dục vững vàng? Hay như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy, món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể dành cho con cái chính là một lời nguyện xuất phát từ tâm hiền lành và lòng thương yêu vô điều kiện. Món quà ấy không có hình dáng, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại có thể thay đổi vận mệnh của con cái, đưa chúng đến những nơi bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi câu chuyện của một người mẹ để thấy rõ hơn về sức mạnh kỳ diệu của lời nguyện và sự an lành mà cha mẹ có thể mang lại cho con cái mình. Trong một ngôi làng nhỏ, có một người mẹ tên là Thanh. Mẹ Thanh là một người mẹ rất thương con, luôn cố gắng hết mình để chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. Tuy nhiên, con trai của chị lại không được như những đứa trẻ khác. Cậu ta rất hay làm trái lời mẹ, không nghe lời, đôi khi còn làm những việc rất bướng bỉnh, khiến chị vô cùng lo lắng. Mặc dù đã hết lòng yêu thương và chăm sóc, cậu con trai của chị vẫn có những hành động rất khó hiểu. Những lần như vậy, mẹ Thanh thường cảm thấy tuyệt vọng, không biết phải làm gì để thay đổi con mình. Một ngày, trong lúc chị cảm thấy buồn bã và mất phương hướng, chị đã đến chùa nghe pháp. Thầy trụ trì giảng về kinh Địa Tạng, nói về sức mạnh của lời nguyện từ cha mẹ dành cho con cái. Thầy dạy rằng, khi con cái gặp khó khăn, khi chúng bướng bỉnh và không nghe lời, cha mẹ không cần phải cầu xin hay phê bình, mà hãy bắt đầu từ chính mình. Thầy khuyên chị, hãy ngồi yên, niệm Phật và hồi hướng công đức cho con trai mình, không mong cầu kết quả ngay lập tức, mà chỉ niệm trong lòng thương yêu vô điều kiện. Chính tâm hiền lành và lời nguyện chân thành sẽ có thể thay đổi mọi thứ. Chị nghe lời thầy và quyết định thực hành. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, chị dành vài phút ngồi tĩnh lặng trước bàn Phật, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Chị không mong đợi sự thay đổi ngay lập tức, mà chỉ đơn giản là niệm trong lòng yêu thương và mong muốn con được bình an, học hành thuận lợi. Thời gian trôi qua, ban đầu chị không nhận thấy sự thay đổi gì rõ rệt, nhưng chị cảm nhận được trong lòng mình có một sự bình an, không còn lo lắng hay trách móc con cái nữa. Dần dần, con trai của chị bắt đầu thay đổi. Cậu ta không còn làm những việc bướng bỉnh nữa, thay vào đó cậu trở nên dịu dàng, quan tâm và tự giác học hành. Mẹ Thanh nhìn thấy con mình dần trở thành một người con hiếu thuận, không còn những hành động ngang ngược như trước đây. Mẹ cảm thấy vui mừng và biết rằng chính nhờ vào lòng thương yêu, nhờ vào lời nguyện chân thành từ trái tim mình mà con trai chị đã thay đổi. Không phải nhờ vào sự chỉ dạy hay nghiêm khắc, mà nhờ vào sự chuyển hóa tự tâm của chính mình. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của mẹ Thanh, chúng ta có thể thấy rằng phước lành của con cái không phải đến từ vật chất hay từ sự giáo dục cứng nhắc. Phước lành ấy đến từ chính tâm của cha mẹ, từ lòng thương yêu vô điều kiện và lời nguyện chân thành. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, khi cha mẹ niệm Phật và hồi hướng công đức cho con cái, không chỉ là để cầu nguyện cho con, mà còn là cách để chính cha mẹ làm sạch nghiệp của mình, gieo mầm phước lành cho cả gia đình. Vậy quý vị có thể thực hành như thế nào trong đời sống hàng ngày? Quý vị có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngồi yên 5 phút, thả lỏng cơ thể và hít thở thật sâu. Sau đó, niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con cái và gia đình. Quý vị cũng có thể hồi hướng cho những người thân yêu khác, cho bạn bè, cho những người đang gặp khó khăn, dù chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng khi niệm với tâm chân thành và lòng từ bi, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình và trong cuộc sống xung quanh. Đừng quên rằng, phước lành không đến từ việc cầu xin kết quả ngay lập tức, mà đến từ sự kiên trì, từ tâm thành kính và từ bi mà chúng ta gieo vào mỗi ngày. Quý vị hãy nhớ rằng, mỗi lời nguyện, mỗi câu niệm Phật không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của con cái, mà còn có thể mang lại sự bình an cho chính tâm hồn của mình. Vậy, khi quý vị đã hiểu được sức mạnh của lời nguyện và hành trì, liệu có thể duy trì được sự bình an ấy trong cuộc sống đầy thử thách này? Làm sao để giữ vững tâm an khi cuộc sống xung quanh vẫn có những biến động và sóng gió? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần tiếp theo. Vì những bí quyết sau đây sẽ giúp quý vị duy trì sự bình an trong tâm, ngay cả khi mọi thứ xung quanh có vẻ không dễ dàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu, nếu quý thiện hữu cảm nhận được ánh sáng từ lời Phật dạy, những pháp thoại mang theo sự tỉnh thức, từ bi và trí tuệ để soi đường giữa cõi trần, nhiều vọng động, xin hoan hỷ nhấn một lượt đăng ký kênh. Đó không chỉ là một hành động nhỏ, mà còn là một đóa sen góp vào dòng sông Phật Pháp, giúp lời lành lan rộng, giúp nhiều người hữu duyên được gội mát trong giáo pháp nhiệm màu. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận A-di-đà Phật là một lời nguyện lành giữa hư không, cùng nhau gieo duyên lành cho đời sống tỉnh thức. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng lòng, cùng lắng nghe. PH Hàn 2. Câu chuyện 2. Tâm hiếu và nghiệp duyên. Kính thưa quý Phật tử, quý vị thử nhớ lại những lúc trong gia đình mình có sự bất hòa, những lần cãi vã giữa cha mẹ và con cái, hay đôi khi chỉ là những ánh mắt lạnh lùng, không lời, mà trong lòng lại chất chứa bao nhiêu nỗi đau, lo lắng. Có bao giờ quý vị tự hỏi, tại sao cùng một gia đình, cùng một cha mẹ, cùng một ngôi nhà, mà lại có những đứa con ngoan hiền, lại có những đứa con lại bướng bỉnh, khó bảo, luôn gây ra rắc rối? Liệu có phải sự khác biệt ấy là do nghiệp duyên, hay vì những hành động của cha mẹ trong hiện tại? Chắc hẳn quý vị cũng đã nghe qua câu nghiệp báo. Đó là những gì ta đã gieo trong quá khứ mà hôm nay ta đang gặt hái. Nhưng liệu nghiệp chỉ là những điều đã được an bài, hay là một thứ gì đó chúng ta có thể thay đổi được? Đức Phật đã dạy rằng, nghiệp không phải là điều cố định và bất biến. Nghiệp có thể thay đổi, chuyển hóa nhờ vào những hành động thiện lành của chúng ta trong hiện tại. Nếu trong một gia đình, cha mẹ luôn giữ tâm thiện, tâm hiếu, thì đứa con sẽ nhận được năng lượng tốt lành từ đó, dù nghiệp duyên của nó có thế nào đi nữa. Nhưng quý vị ạ, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những đứa con, dù có tình thương yêu của cha mẹ, nhưng chúng vẫn không nghe lời, vẫn làm trái ngược những gì cha mẹ mong muốn. Chính lúc ấy, chúng ta cần hiểu rõ rằng, Không phải chỉ có tình thương là đủ, mà phải có sự chuyển hóa từ tâm cha mẹ, sự tu tập của cha mẹ mới có thể thay đổi vận mệnh của con cái. Và đó chính là lý do Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng tâm hiếu chính là tâm Phật. Bởi chỉ khi cha mẹ hiểu được giá trị của tâm hiếu, của sự tĩnh lặng và tu tập, thì con cái mới có thể được hưởng phước lành và nghiệp duyên tốt đẹp. Có một gia đình nọ, người cha tên là Minh và người mẹ là Lan. Hai vợ chồng họ rất yêu thương nhau và rất thương con. Nhưng con trai họ, tên Nam, lại có một tính cách rất bướng bỉnh. Cậu ta không thích học hành hay tụ tập bạn bè xấu. Đôi khi còn về nhà rất muộn, mặc dù cha mẹ đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng Nam vẫn không nghe, thậm chí còn có những hành động khiến cha mẹ buồn lòng. Mẹ Lan rất lo lắng và đau khổ, trong lòng luôn hỏi tại sao con mình lại như vậy, dù mình đã cố gắng hết sức yêu thương và chăm sóc. Một hôm, trong lúc tuyệt vọng, bà Lan nghe một vị thầy trụ trì giảng về việc hồi hướng công đức cho con cái và sự ảnh hưởng của tâm cha mẹ đối với con cái. Thầy nói rằng, khi con cái gặp khó khăn, thay vì chỉ dạy bảo, cha mẹ nên quay về chính mình. Thầy cũng dạy rằng, nếu cha mẹ có thể niệm Phật, hồi hướng công đức cho con cái, thì những nghiệp duyên của con sẽ dần chuyển hóa. Với lòng tin tưởng vào lời thầy dạy, bà Lan bắt đầu thực hành. Mỗi tối, bà ngồi tĩnh lặng trước bàn Phật, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Chị không mong cầu kết quả ngay lập tức, chỉ đơn giản là niệm Phật với một tấm lòng chân thành và thương yêu. Mới đầu, chị không thấy có gì thay đổi, nhưng từ từ cảm giác trong lòng chị đã khác. Chị không còn cảm thấy bất lực hay lo lắng về con nữa. Chị hiểu rằng việc làm này sẽ không chỉ thay đổi con cái, mà còn thay đổi chính bản thân mình, thay đổi cách mình đối diện với mọi thử thách. Và quả thật, sau một thời gian kiên trì niệm Phật và hồi hướng, Nam bắt đầu có sự thay đổi. Cậu không còn về khuya, không còn đi với bạn xấu, và thậm chí còn tự giác học hành. Cậu trở thành một người con hiếu thuận, biết quan tâm và giúp đỡ mẹ. Bà Lan nhìn con trai mình, cảm nhận sự chuyển hóa kỳ diệu từ trong tâm mình, và bà nhận ra rằng chính sự thay đổi trong tâm của cha mẹ mới là điều quan trọng nhất. Nếu cha mẹ không thể thay đổi chính mình, thì làm sao có thể mong đợi con cái thay đổi? Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Lan, chúng ta có thể thấy rằng sự thay đổi của con cái không phải chỉ đến từ việc dạy bảo, mà quan trọng hơn là từ sự chuyển hóa trong tâm của cha mẹ. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dạy rằng, khi cha mẹ sống với tâm hiếu, sống với tâm từ bi và trí tuệ, chính là đang gieo mầm phước lành cho con cái mình. Vì vậy, không có gì quý giá hơn là việc cha mẹ thay đổi chính bản thân mình, tu tập để cải thiện nghiệp duyên của gia đình. Vậy, quý vị có thể thực hành như thế nào? Mỗi sáng sớm, trước khi bắt đầu một ngày mới, quý vị có thể dành ra 5 phút ngồi yên, hít thở sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị hãy tưởng tượng ánh sáng của Ngài lan tỏa khắp ngôi nhà, bao bọc lấy con cái và gia đình, hồi hướng công đức cho họ được bình an, gặp lành. Cách thực hành này rất đơn giản, nhưng lại mang lại sự thay đổi lớn lao, không chỉ cho con cái, mà còn cho chính bản thân quý vị. Quý vị à, phước lành không đến từ việc cầu xin hay mong cầu kết quả ngay lập tức. Phước lành đến từ sự tu tập kiên trì, từ tấm lòng chân thành và từ bi. Khi tâm cha mẹ an, khi tâm cha mẹ hiếu thuận, gia đình sẽ tự nhiên trở nên bình an, và con cái cũng sẽ được che chở, được hướng dẫn trên con đường thiện lành. Vì vậy, nếu hôm nay quý vị bắt đầu thực hành lời nguyện từ tâm, từ từ những phước lành sẽ đến, không chỉ cho con cái mà cho cả gia đình quý vị. Vậy, khi quý vị đã bắt đầu thực hành niệm Phật và hồi hướng cho con cái, liệu có thể duy trì được sự bình an ấy trong cuộc sống đầy thử thách này? Làm sao để giữ vững tâm an khi cuộc sống xung quanh vẫn có những biến động và sóng gió? Hãy tiếp tục cùng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo, vì những bí quyết sau đây sẽ giúp quý vị duy trì sự bình an trong tâm, ngay cả khi mọi thứ xung quanh có vẻ không dễ dàng. PHN3. Phước lành vô hình từ lời nguyện. Kính thưa quý Phật tử, Hôm nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu một điều vô cùng sâu sắc. Làm sao một câu niệm Phật, một lời hồi hướng từ cha mẹ lại có thể thay đổi cả vận mệnh của con cái? Quý vị có bao giờ tự hỏi, liệu chỉ một lời nguyện chân thành có thể thay đổi được nghiệp duyên của một đời người hay không? Hay tất cả những phước lành chúng ta nhận được có phải chỉ đến từ những vật chất và sự nghiệp mà chúng ta có trong tay? Đức Phật dạy rằng, một niệm thiện khởi, muôn kiếp nghiệp tiêu. Lời nguyện từ tâm cha mẹ, dù chỉ là một câu niệm Phật hay một lời hồi hướng đơn giản, nhưng nếu xuất phát từ lòng từ bi chân thật, thì nó có thể thay đổi cả cuộc đời con cái. Phước lành không phải là thứ có thể nhìn thấy ngay lập tức, cũng không phải là thứ có thể đo đếm bằng mắt thường. Phước lành ấy chính là năng lượng vô hình, lan tỏa từ trong tâm cha mẹ, chiếu sáng và dẫn dắt con cái trên con đường thiện lành. Quý vị à, trong cuộc sống này, rất nhiều lần chúng ta chỉ chú trọng vào việc có bao nhiêu của cải, bao nhiêu sự nghiệp, nhưng lại quên mất rằng có những thứ vô hình nhưng lại quan trọng hơn tất cả. Đó chính là lòng từ bi, là sự bình an trong tâm, là phước lành mà chúng ta có thể tạo ra từ chính những lời nguyện chân thành từ trái tim. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, mỗi khi cha mẹ niệm Phật và hồi hướng cho con cái, đó là một cách giúp chuyển hóa nghiệp duyên của chính mình và con cái, giúp gia đình được an lành và phước báu. Vậy, làm sao chúng ta có thể thực hành điều này trong cuộc sống hàng ngày? Câu trả lời đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Tất cả bắt đầu từ việc thay đổi chính mình, từ việc tu tâm, từ việc gieo mầm phước lành mỗi ngày qua những lời nguyện chân thành và hành động từ bi. Có một câu chuyện rất cảm động về một người mẹ tên Mai, sống ở một thành phố nhỏ. Mẹ Mai có một đứa con trai tên Đức. Lúc nhỏ, Đức rất ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Tuy nhiên, khi lớn lên, Đức bắt đầu thay đổi. Cậu ta không còn quan tâm đến việc học hành, bỏ bê mọi thứ và thường xuyên tham gia những cuộc vui chơi không lành mạnh. Mẹ Mai rất lo lắng và không biết làm thế nào để giúp con mình trở lại đúng con đường. Mỗi lần thấy con như vậy, mẹ Mai chỉ biết buồn và trách móc. Nhưng một hôm, bà đến chùa, nghe thầy giảng về việc niệm Phật và hồi hướng cho con cái. Thầy dạy rằng, khi con cái gặp khó khăn, thay vì trách mắng, cha mẹ nên bắt đầu từ chính tâm mình. Hãy niệm Phật và hồi hướng công đức cho con cái, không mong cầu kết quả ngay lập tức, mà chỉ mong cho con được bình an và hạnh phúc. Mẹ Mai quyết định thực hành theo lời thầy dạy. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bà ngồi tĩnh lặng niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Mới đầu, bà không thấy sự thay đổi nào lớn, nhưng trong lòng bà cảm thấy bình an hơn, không còn cảm giác tuyệt vọng hay lo lắng. Sau một thời gian, Đức bắt đầu thay đổi. Cậu trở lại với việc học hành chăm chỉ hơn, ít tham gia những cuộc vui không lành mạnh và bắt đầu biết quan tâm đến mẹ. Mẹ Mai không thể tin vào mắt mình, những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt đã xuất hiện và bà hiểu rằng chính nhờ vào sự thay đổi trong tâm của mình mà con trai bà đã được cảm hóa và thay đổi. Điều kỳ diệu ở đây là mẹ Mai không phải làm gì to tát, cũng không phải bắt ép con mình thay đổi, mà chỉ đơn giản là thay đổi tâm mình, niệm Phật và hồi hướng công đức cho con. Chính sự thay đổi trong tâm của bà đã tác động đến Đức, giúp cậu thay đổi dần dần. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của mẹ Mai, chúng ta có thể thấy rằng phước lành không phải đến từ những thứ vật chất hay sự giáo dục nghiêm khắc, mà đến từ tâm hiền lành và lời nguyện chân thành của cha mẹ. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, nếu cha mẹ có thể giữ tâm hiếu, tâm từ bi và tâm an, thì phước lành sẽ đến, không chỉ cho mình mà còn cho con cái và gia đình. Khi cha mẹ niệm Phật và hồi hướng công đức, không chỉ giúp thay đổi vận mệnh của con cái mà còn giúp gia đình được bình an và phước báu. Vậy làm sao chúng ta có thể thực hành điều này trong cuộc sống hàng ngày? Quý vị có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngồi yên 5 phút, hít thở sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong mỗi lần niệm, quý vị hãy hồi hướng công đức cho con cái, cho gia đình, cho những người thân yêu và tất cả chúng sinh. Quý vị cũng có thể niệm khi gặp những khó khăn trong cuộc sống để năng lượng của Phật và lòng từ bi giúp quý vị vượt qua thử thách. Nhưng quý vị đừng quên rằng, phước lành không đến từ việc mong cầu kết quả ngay lập tức. Phước lành đến từ sự kiên trì, từ tấm lòng chân thành và từ bi mà chúng ta gieo vào mỗi ngày. Khi tâm cha mẹ an, khi tâm cha mẹ hiếu thuận, gia đình sẽ tự nhiên trở nên bình an và con cái cũng sẽ được che chở, được hướng dẫn trên con đường thiện lành. Vì vậy, nếu hôm nay quý vị bắt đầu thực hành lời nguyện từ tâm, từ từ những phước lành sẽ đến, không chỉ cho con cái mà cho cả gia đình quý vị. Vậy, khi quý vị đã bắt đầu thực hành niệm Phật và hồi hướng cho con cái, liệu có thể duy trì được sự bình an ấy trong cuộc sống đầy thử thách này? Làm sao để giữ vững tâm an khi cuộc sống xung quanh vẫn có những biến động và sóng gió? Hãy tiếp tục cùng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo, vì những bí quyết sau đây sẽ giúp quý vị duy trì sự bình an trong tâm, ngay cả khi mọi thứ xung quanh có vẻ không dễ dàng. PH nâng 4. Tâm an trong thử thách cuộc đời. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc phải đối diện với thử thách, gian nan. Đôi khi, những sóng gió trong đời khiến chúng ta cảm thấy như đang lạc lối, như đang bị cuốn đi trong những dòng xoáy của lo toan, thất bại và nỗi đau. Quý vị có bao giờ cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ của cuộc đời, không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì để thoát khỏi sự mệt mỏi và bất an? Những lúc đó, chúng ta dễ dàng đánh mất bình an trong tâm và trở nên lo lắng, nóng vội. Nhưng quý vị ạ, Đức Phật dạy rằng, trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể giữ cho mình một tâm an. Tâm an là nguồn gốc của mọi sự bình an trong đời sống. Và khi tâm ta an, dù hoàn cảnh bên ngoài có thế nào, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, vẫn có thể tìm thấy niềm tin và hy vọng. Có một câu chuyện mà Đức Phật đã từng kể, rằng dù cuộc sống có đầy rẫy những đau khổ, nhưng nếu chúng ta biết giữ vững tâm mình như giữ một ngọn đèn giữa đêm tối, thì tất cả sẽ trở nên sáng tỏ. Quý vị có thể tưởng tượng cuộc đời mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, nơi có những cơn sóng lớn luôn thử thách lòng kiên nhẫn. Nhưng nếu ta vững tin vào ngọn đèn trong tâm mình, ta sẽ thấy ánh sáng dẫn lối, dù trong cơn bão tố, chính là khi tâm an, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Điều này cũng tương tự như việc nuôi dưỡng tâm hiếu. Khi cha mẹ giữ vững được tâm hiếu, tâm từ bi trong mọi tình huống, thì con cái cũng sẽ được hưởng phước lành và gia đình sẽ luôn an lành. Vì vậy, nếu quý vị muốn duy trì sự bình an trong những thời khắc khó khăn nhất, hãy bắt đầu từ việc giữ vững tâm mình. Tâm an không phải là sự vắng mặt của đau khổ hay thử thách, mà là cách chúng ta đối diện với chúng, là sự bình thản trong lòng khi mọi thứ xung quanh có thể đang thay đổi. Có một câu chuyện về một người mẹ tên Hoa, sống trong một ngôi làng nhỏ. Mẹ Hoa có một đứa con trai tên Duy, vốn là một cậu bé rất thông minh và đầy triển vọng. Tuy nhiên, khi Duy lớn lên, cậu ta lại mắc phải những thói hư tật xấu. Duy bỏ học, tham gia vào những cuộc vui chơi không lành mạnh và dần xa lánh gia đình. Mẹ Hoa rất buồn và lo lắng. Nhưng thay vì tiếp tục trách móc hay la mắng, bà quyết định sẽ tìm cách giữ vững tâm an trong những lúc khó khăn. Một hôm, bà đến chùa và nghe thầy giảng về việc giữ bình an trong tâm khi đối diện với sóng gió cuộc đời. Thầy dạy rằng, khi gặp thử thách, thay vì lo âu và nóng vội, cha mẹ nên làm chủ tâm mình, giữ cho tâm an, rồi hồi hướng công đức cho con cái. Thầy còn nói rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, nếu cha mẹ có thể giữ được tâm từ bi và an ổn, thì gia đình sẽ có phước lành, con cái sẽ được bảo vệ và dẫn dắt trên con đường thiện. Nhớ lời thầy, bà Hoa bắt đầu thực hành niệm Phật và hồi hướng công đức cho Duy mỗi ngày. Mới đầu, bà không thấy sự thay đổi gì rõ rệt, nhưng sau một thời gian kiên trì, bà nhận thấy trong lòng mình đã có sự bình an sâu sắc. Không còn cảm thấy lo lắng hay giận dữ, mỗi khi nghĩ đến con, bà cảm thấy như mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và rồi, một ngày, Duy bất ngờ quay về nhà sau một thời gian dài vắng mặt. Cậu ta không nói gì nhiều, chỉ ai am lặng, ngồi xuống bên mẹ và nói, "Mẹ ơi, con đã sai rồi, con muốn thay đổi. Bà Hoa ngạc nhiên và vô cùng xúc động, vì đó là một sự thay đổi mà bà không hề ngờ tới. Chính nhờ vào sự kiên trì của bà trong việc giữ tâm bình an, niệm Phật và hồi hướng cho con, mà Duy đã dần dần tìm thấy lại con đường của mình. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của mẹ Hoa và Duy, chúng ta có thể thấy rằng, trong cuộc sống đầy thử thách, nếu chúng ta giữ được tâm bình an, thì những khó khăn cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, nếu tâm cha mẹ hiếu, tâm từ bi, thì dù có bao nhiêu khó khăn, con cái vẫn sẽ nhận được phước lành và nghiệp duyên của chúng sẽ được chuyển hóa. Chính vì thế, việc duy trì sự bình an trong tâm không chỉ giúp chúng ta vượt qua sóng gió cuộc đời, mà còn giúp gia đình luôn an ổn, con cái được bảo vệ và phát triển. Vậy, quý vị có thể thực hành như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Mỗi sáng, khi thức dậy, quý vị có thể dành ra một vài phút để ngồi thiền, hít thở thật sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị có thể tưởng tượng ánh sáng của Phật chiếu sáng khắp căn nhà, bao bọc lấy gia đình, giúp mọi người trong nhà được bình an. Khi tâm quý vị an, gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và con cái cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình. Điều quan trọng là, quý vị không nên mong cầu kết quả ngay lập tức, mà hãy thực hành một cách kiên trì với tâm từ bi và lòng yêu thương. Tâm an không phải là một thứ gì xa vời, mà là khả năng giữ cho mình một tâm hồn bình thản trong mọi tình huống. Khi quý vị đã làm chủ được tâm mình, mọi thử thách trong đời sẽ không còn là gánh nặng, mà chỉ là những cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Tự tâm an, phước lành sẽ tự nhiên đến, không chỉ cho quý vị, mà còn cho những người thân yêu quanh mình. Vậy, khi quý vị đã hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì tâm an, làm sao để giữ vững tâm an giữa những thử thách của cuộc đời? Khi cuộc sống xung quanh vẫn đầy khó khăn, quý vị sẽ làm gì để giữ được sự bình an trong tâm? Hãy tiếp tục cùng tôi khám phá trong phần tiếp theo, vì những lời dạy sau đây sẽ giúp quý vị duy trì tâm an trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu một niệm trong tim bạn khẽ rung lên khi lắng nghe, xin dừng lại một khoảnh khắc, gửi kênh một lượt đăng ký, như dâng lên một đóa sen thanh khiết giữa cõi đời nhiều bụi. Nhấn một lượt thích như thêm, ánh sáng và ngọn đèn chánh niệm đang âm thầm tỏa chiếu, và để lại một lời bình A-di-đà Phật như một lời nguyện lành vang vọng giữa hư không. Mô Phật PH Khâm Năm. Phước lành từ lòng từ bi và sự hồi hướng. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục bước vào một chủ đề hết sức sâu sắc và cũng rất gần gũi với mỗi người trong chúng ta. Quý vị có bao giờ nghĩ về phước lành mà chúng ta có thể mang lại không? Phước lành ấy không phải lúc nào cũng đến từ những thứ vật chất, những món quà lớn lao mà ta có thể nhìn thấy, mà chính là từ những hành động nhỏ nhặt, những lời nguyện xuất phát từ lòng từ bi của chính chúng ta. Có một câu nói rất hay, khi ta gieo hạt giống thiện, ta không chỉ giúp bản thân mình mà còn gieo phước cho những người xung quanh. Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta tìm kiếm sự an lạc, tìm kiếm sự bình an qua những cách thức bên ngoài. Nhưng quý vị à, sự thật là an lạc bắt đầu từ tâm, từ lòng từ bi và những lời nguyện chân thành mà chúng ta khởi lên mỗi ngày. Lời nguyện ấy không cần phải to tát, không cần phải ầm ĩ, chỉ cần trong tâm mình có sự chân thành. Khi quý vị niệm Phật, khi quý vị khởi nguyện cho người khác, phước lành sẽ tự nhiên sinh ra. Đó chính là điều mà Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dạy. Ngài không yêu cầu chúng ta làm những việc quá lớn lao, mà chỉ yêu cầu chúng ta sống với tâm từ bi, niệm Phật và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Khi làm như vậy, chính là chúng ta đã tạo ra một nguồn năng lượng an lành, không chỉ giúp gia đình mà còn giúp cả xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Tâm từ bi chính là nền tảng của mọi phước lành. Chính từ tâm từ bi ấy, chúng ta không chỉ giúp người khác, mà cũng chính là giúp bản thân mình, giúp gia đình mình, giúp con cái mình được che chở, được an lành. Bởi vậy, nếu quý vị muốn con cái mình được bình an, muốn gia đình mình luôn yên ổn, hãy bắt đầu từ chính tâm mình. Phước lành không đến từ những điều xa vời, mà từ những bước đi nhỏ bé trong từng ngày, trong từng lời nguyện của chính quý vị. Có một câu chuyện về một bà mẹ tên Hương. Bà là một người phụ nữ rất hiền hậu, chăm chỉ làm việc và luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho con cái. Tuy nhiên, con trai của bà tên là Minh lại có một thời gian dài sống trong những thói hư tật xấu. Cậu ta không muốn học hành, bỏ bê việc nhà, thường xuyên tụ tập với những người bạn không tốt. Dù mẹ Hương đã hết lòng khuyên nhủ, nhưng Minh vẫn không thay đổi. Bà mẹ rất buồn, nhiều lần bà đã lo lắng không biết phải làm sao, vì bà biết rằng con trai bà đang tự làm khổ mình. Nhưng thay vì cứ tiếp tục la mắng, mẹ Hương nhớ đến lời Phật dạy về sự tu tập và hồi hướng công đức cho con cái. Một hôm, bà đến chùa và nghe một vị thầy giảng về việc niệm Phật và hồi hướng công đức cho những người thân yêu. Thầy dạy rằng, nếu cha mẹ muốn con cái mình có phước, muốn con cái được an lành, thì trước tiên, cha mẹ phải tự làm gương. Thầy còn dạy rằng, chỉ cần mỗi tối, cha mẹ niệm Phật và khởi nguyện cho con cái, những năng lượng tốt lành ấy sẽ dần dần chuyển hóa mọi điều không tốt trong gia đình. Bà Hương nghe lời thầy và quyết định thực hành. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà dành 5 phút ngồi tĩnh lặng trước bàn Phật, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Mới đầu, bà không thấy sự thay đổi ngay lập tức. Nhưng trong lòng bà cảm thấy bình an hơn rất nhiều. Bà không còn lo lắng hay giận dữ mỗi khi nghĩ đến con. Sau một thời gian, điều kỳ diệu đã xảy ra. Minh bắt đầu thay đổi. Cậu không còn đi với bạn xấu, không còn bỏ bê học hành nữa, và trở thành một người con hiếu thuận, biết quan tâm, chăm sóc mẹ. Mẹ Hương nhận ra rằng, chính nhờ vào sự thay đổi trong tâm bà, chính nhờ vào lời nguyện từ bi và kiên trì niệm Phật mỗi ngày, mà con bà đã dần dần trở lại con đường đúng đắn. Bà hiểu rằng, phước lành không đến từ những lời la mắng, mà đến từ những lời nguyện chân thành và lòng từ bi. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Hương, chúng ta có thể thấy rằng, phước lành không phải lúc nào cũng đến từ những điều to tát, mà đến từ chính những hành động nhỏ bé, nhưng chân thành từ trái tim của cha mẹ. Chính sự niệm Phật, sự hồi hướng công đức từ tâm từ bi của bà đã giúp con trai bà thay đổi, vượt qua những cám dỗ và trở lại con đường đúng đắn. Quý vị cũng vậy. Nếu quý vị muốn gia đình mình bình an, nếu quý vị muốn con cái mình được che chở, hãy bắt đầu từ chính mình. Mỗi ngày, quý vị có thể dành vài phút để ngồi yên, niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, hồi hướng công đức cho những người thân yêu. Khi quý vị làm vậy, phước lành sẽ tự nhiên đến, không chỉ cho bản thân, mà cho tất cả những người quý vị yêu thương. Hãy nhớ rằng, phước lành đến từ sự kiên trì và tâm chân thành. Khi quý vị giữ vững tâm từ bi, khi quý vị tu tập mỗi ngày, phước lành sẽ tự nhiên sinh ra, không chỉ giúp quý vị an lạc, mà còn giúp gia đình quý vị được bảo vệ và che chở khỏi những thử thách trong cuộc sống. Vậy, khi quý vị đã hiểu được tầm quan trọng của lòng từ bi và sự hồi hướng công đức, làm sao để duy trì sự bình an ấy trong những lúc khó khăn, khi những thử thách trong cuộc sống vẫn luôn xuất hiện, quý vị sẽ làm gì để giữ vững tâm an, ngay cả khi mọi thứ xung quanh có vẻ không như ý muốn? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo, để khám phá những bí quyết giúp quý vị luôn giữ được tâm an trong mọi tình huống của cuộc sống. PH N6, phước lành và sự thay đổi từ trong tâm. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những vấn đề sâu sắc nhất trong hành trình tu tập của người tu tại gia. Làm sao để duy trì được phước lành? Làm sao để con cái được bảo vệ và gia đình luôn được bình an? Liệu rằng chỉ bằng những lời nguyện, những lời cầu xin, phước lành sẽ tự nhiên đến với chúng ta và gia đình mình? Hay phải có một sự thay đổi sâu sắc từ bên trong tâm hồn mỗi người? Phước lành, quý vị à, không phải là thứ có thể mua được bằng tiền bạc hay vật chất. Phước lành đến từ sự chuyển hóa trong tâm hồn, từ những lời nguyện xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thành, từ những hành động tích cực xuất phát từ trong tâm hiếu. Đừng nghĩ rằng phước lành chỉ là những điều xảy ra ngoài tầm tay mình. Chúng ta có thể tạo ra phước lành mỗi ngày, mỗi giờ. Thậm chí, là mỗi phút trong cuộc sống của mình. Chính những điều này mới thực sự có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta, và đặc biệt là ảnh hưởng đến con cái và gia đình. Chắc hẳn quý vị đã từng nghe câu tâm là chủ, cảnh là khách. Và đúng như vậy, khi tâm ta được nuôi dưỡng bằng những năng lượng tích cực, khi lòng ta rộng mở với từ bi, phước lành sẽ tự nhiên đến. Nhưng quý vị ạ, nếu tâm ta bất an, lo lắng hay bị sân si chi phối, thì phước lành ấy không thể sinh ra được. Vì thế, phước lành và sự bình an không phải là kết quả của những mong cầu từ bên ngoài, mà là sự chuyển hóa từ chính tâm hồn ta trong hành trình của người Phật tử tại gia. Điều quan trọng nhất không phải là chạy đua theo danh vọng, tiền tài hay sự nghiệp, mà là biết chuyển hóa những khó khăn, thử thách thành cơ hội để tu tập, để gieo phước. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng dù trong hoàn cảnh nào, phước lành và sự bình an luôn nằm trong tầm tay của chúng ta. Nhưng để có thể cảm nhận được điều đó, chúng ta phải nuôi dưỡng tâm mình để tâm mình luôn an lạc, sáng suốt. Quý vị ạ, có một câu chuyện rất cảm động về một bà mẹ tên Mai. Người đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng lại là tấm gương về sự thay đổi kỳ diệu của phước lành. Bà Mai có một đứa con trai tên Minh. Lúc nhỏ, Minh rất ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và luôn nghe lời mẹ. Tuy nhiên, khi Minh bước vào tuổi trưởng thành, cậu bắt đầu thay đổi. Minh không còn quan tâm đến học hành. Dần dần, cậu bị cuốn vào những cuộc chơi không lành mạnh và trở thành một người con thiếu trách nhiệm. Bà Mai rất lo lắng. Bà cảm thấy như mình đã thất bại trong việc nuôi dạy con cái. Những lần bà khuyên nhủ, mắng mỏ đều không hiệu quả. Cậu con trai của bà càng trở nên bướng bỉnh và xa cách. Bà cảm thấy tuyệt vọng, không biết phải làm sao để cứu con mình. Nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy, bà nhớ lại lời thầy giảng về kinh Địa Tạng và sự hồi hướng công đức từ cha mẹ. Thầy dạy rằng, khi cha mẹ muốn con cái thay đổi, muốn gia đình mình luôn được bình an, thì trước tiên phải thay đổi chính mình. Khi tâm mình an, khi tâm mình hướng thiện, phước lành sẽ tự nhiên đến. Vậy là, thay vì tiếp tục trách mắng con, bà Mai bắt đầu thực hành niệm Phật và hồi hướng công đức mỗi ngày. Mỗi tối, bà ngồi yên trước bàn Phật, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Mới đầu, bà không thấy gì thay đổi, nhưng trong lòng bà cảm nhận sự bình an sâu sắc. Sau một thời gian, một hôm Minh bỗng trở về nhà. Cậu xin lỗi mẹ vì những lỗi lầm trong quá khứ và hứa sẽ thay đổi. Minh bắt đầu học hành chăm chỉ trở lại và cũng giúp đỡ mẹ trong những công việc nhà. Mẹ Mai ngạc nhiên và vô cùng cảm động vì sự thay đổi đột ngột này. Bà hiểu rằng chính nhờ vào sự kiên trì niệm Phật, hồi hướng công đức và sự thay đổi trong tâm mình mà phước lành đã đến. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Mai, chúng ta có thể thấy rằng phước lành và sự thay đổi không phải đến từ những lời cầu xin, mà đến từ việc thay đổi chính mình, từ việc giữ vững tâm mình trong mọi hoàn cảnh. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, khi cha mẹ sống với tâm hiếu, với tâm từ bi và an lạc, thì con cái sẽ nhận được sự bảo vệ, được phước lành. Chính vì vậy, quý vị đừng quên rằng phước lành không phải là thứ chúng ta có thể cầu xin từ bên ngoài, mà là thứ chúng ta tự tạo ra từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Quý vị có thể thực hành mỗi ngày như thế nào? Mỗi sáng sớm, hãy dành vài phút ngồi yên, hít thở thật sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị có thể hồi hướng công đức cho con cái, cho gia đình và tất cả chúng sinh. Chỉ với vài phút mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình, trong gia đình và trong cuộc sống của quý vị. Đó chính là phước lành mà quý vị có thể tạo ra từ trong tâm. Và chính phước lành này sẽ mang lại sự bình an, hạnh phúc cho gia đình mình. Đừng quên rằng, sự thay đổi không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức. Phước lành cần thời gian để nảy mầm, cần sự kiên trì và tâm chân thành. Nhưng quý vị hãy tin rằng, chỉ cần quý vị giữ tâm mình bình an, từ bi và niệm Phật mỗi ngày, phước lành sẽ tự nhiên đến, giúp gia đình quý vị luôn an ổn và hạnh phúc. Vậy, khi quý vị đã hiểu rõ về cách tạo ra phước lành từ lời nguyện và hành trì. Làm sao để giữ vững sự bình an ấy khi cuộc sống xung quanh vẫn đầy thử thách? Làm sao để chúng ta có thể tiếp tục duy trì phước lành trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi mọi thứ dường như không ổn? Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo để cùng tôi khám phá những bí quyết giữ gìn phước lành và bình an trong mọi hoàn cảnh. PHN 7, giữ gìn phước lành giữa sóng gió cuộc đời. Kính thưa quý Phật tử, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy như mình đang chìm vào một biển cả mênh mông của những lo toan, thử thách và bất an. Có những ngày, khi nhìn vào mắt con cái, chúng ta thấy sự lo lắng, sự bất ổn trong chính mình, và đôi khi cảm giác như mình không còn khả năng kiểm soát được mọi thứ nữa. Lúc ấy, quý vị có bao giờ tự hỏi, làm sao để duy trì sự bình an trong tâm khi sóng gió cuộc đời vẫn cứ mãi nổi lên? Trong những thời điểm đầy khó khăn, khi cuộc sống xung quanh dường như không theo ý muốn, chúng ta thường dễ dàng bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực. Có thể là sự lo âu về tài chính, về công việc, về sức khỏe, hay chỉ đơn giản là những căng thẳng trong gia đình. Nhưng quý vị à, trong tất cả những thử thách ấy, nếu chúng ta không giữ cho tâm mình được bình an, chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm thấy được sự an lạc đích thực. Đức Phật dạy rằng, tâm là chủ, cảnh là khách. Chính tâm của chúng ta mới là điều quan trọng nhất. Khi tâm chúng ta an, khi chúng ta biết đối diện với khó khăn bằng lòng từ bi, mọi thứ xung quanh sẽ dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ rằng, phước lành không phải chỉ là thứ chúng ta cầu xin từ bên ngoài, mà chính là thứ chúng ta tạo ra từ bên trong. Từ sự an lạc trong tâm hồn mình, tâm an là nền tảng của mọi phước lành. Khi tâm ta sáng, mọi thứ xung quanh ta sẽ tự động được chiếu sáng. Và khi tâm ta bình an, ngay cả trong những sóng gió của cuộc đời, ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng dẫn đường. Quý vị thử nghĩ mà xem, trong mỗi gia đình, trong mỗi mối quan hệ, khi chúng ta có thể giữ cho tâm mình an ổn, dẫu có gặp phải sóng gió hay thử thách, gia đình chúng ta vẫn sẽ được che chở. Con cái sẽ cảm nhận được sự an lành từ tâm của cha mẹ. Vì vậy, dù cuộc sống có đầy thử thách, hãy nhớ rằng, nếu chúng ta giữ vững tâm an, mọi khó khăn sẽ dần trôi qua. Có một người mẹ tên Lan, sống ở một thành phố đông đúc. Cuộc sống của bà vốn rất yên bình, nhưng một ngày, cơn sóng gió bất ngờ ập đến. Con trai bà, tên Đức, vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, luôn làm vui lòng cha mẹ. Nhưng khi trưởng thành, Đức bắt đầu thay đổi. Cậu từ bỏ học hành, tụ tập với bạn xấu và dần dần đi vào con đường sai lầm. Mẹ Lan rất đau lòng, nhưng thay vì tiếp tục la mắng, bà quyết định phải thay đổi cách đối diện với con mình. Một hôm, trong lúc buồn bã, bà đến chùa nghe pháp. Thầy trụ trì giảng về việc niệm Phật và hồi hướng công đức. Thầy dạy rằng, khi con cái lầm lỗi, cha mẹ không nên trách mắng, mà phải giữ tâm bình an, niệm Phật và hồi hướng cho con cái. Chính sự thay đổi trong tâm của cha mẹ mới là chìa khóa giúp con cái thay đổi. Thầy dạy rằng, phước lành không đến từ việc mong cầu kết quả ngay lập tức, mà đến từ việc tu tập, từ việc duy trì sự bình an trong tâm, từ việc kiên trì niệm Phật và hồi hướng công đức. Bà Lan hiểu được lời thầy dạy, và từ đó, mỗi ngày bà ngồi tĩnh lặng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con trai mình. Mới đầu, bà không thấy gì thay đổi, nhưng trong lòng bà cảm nhận được sự bình an mà trước đây bà chưa từng có. Và rồi, sau một thời gian, Đức bất ngờ quay về nhà, xin lỗi mẹ và hứa sẽ thay đổi. Cậu ta bắt đầu học hành trở lại, giúp đỡ mẹ trong các công việc nhà và không còn đi theo bạn xấu nữa. Bà Lan nhìn con mình và hiểu rằng, chính sự kiên trì niệm Phật và hồi hướng công đức đã giúp con trai bà quay lại với con đường thiện lành. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Lan và con trai bà, chúng ta có thể thấy rằng, trong những lúc sóng gió, việc giữ vững tâm an là điều vô cùng quan trọng. Phước lành không phải là thứ đến từ bên ngoài, mà là thứ chúng ta tạo ra từ trong tâm mình. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, khi cha mẹ sống với tâm hiếu, với tâm từ bi và an lạc, thì con cái sẽ nhận được sự bảo vệ và phước lành. Chính vì vậy, Nếu quý vị muốn gia đình mình bình an, muốn con cái được bảo vệ, hãy bắt đầu từ việc duy trì tâm mình bình an. Quý vị có thể thực hành mỗi ngày như thế nào? Mỗi sáng, khi thức dậy, quý vị hãy dành vài phút ngồi yên, hít thở thật sâu, cảm nhận sự bình an trong lòng mình và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, hãy tưởng tượng ánh sáng của Phật chiếu sáng khắp căn nhà, bao bọc lấy con cái và gia đình. Phước lành sẽ từ đó mà sinh ra. Những hành động này tuy đơn giản, nhưng lại mang lại sự bình an, không chỉ cho chính mình, mà còn cho những người thân yêu xung quanh. Quý vị đừng quên rằng, phước lành không đến từ việc mong cầu kết quả ngay lập tức, mà từ sự kiên trì trong tu tập, từ sự chân thành trong mỗi lời nguyện. Khi tâm ta bình an, mọi điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến. Chính tâm hiếu và lòng từ bi của quý vị sẽ là chìa khóa giúp gia đình luôn bình an và con cái được che chở, dù cuộc sống có khó khăn thế nào. Vậy, khi quý vị đã hiểu được sức mạnh của tâm an và phước lành từ niệm Phật và hồi hướng công đức, làm sao để duy trì tâm an trong những lúc thử thách lớn hơn, khi cuộc sống xung quanh có vẻ như không thể vượt qua? Hãy tiếp tục cùng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo để khám phá thêm những bí quyết giúp quý vị giữ vững bình an trong tâm và mang lại phước lành cho gia đình mình. PHN 8, phước lành và sự chuyển hóa trong gia đình. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta đều biết rằng cuộc sống là một chuỗi những thử thách không ngừng, có lúc nhẹ nhàng, có lúc gian nan. Trong mỗi gia đình, dù yêu thương bao nhiêu đi nữa, đôi khi cũng sẽ có những lúc sóng gió, những lúc mà các mối quan hệ bị thử thách bởi những khác biệt, những khó khăn hoặc những thay đổi không mong muốn. Quý vị à, có khi nào trong những lúc ấy, quý vị cảm thấy hoang mang, cảm thấy như mình không thể làm gì để cứu vãn tình thế? Có bao giờ quý vị tự hỏi, làm sao để giữ gìn sự bình an trong gia đình khi mọi thứ xung quanh đều có vẻ như không ổn? Trong những khoảnh khắc đó, khi gia đình phải đối mặt với những biến động lớn, từ những mâu thuẫn trong cuộc sống đến những khó khăn về sức khỏe hay tài chính, chúng ta có thể cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên, thưa quý vị, Đức Phật đã dạy rằng, dù trong hoàn cảnh nào, khi chúng ta hiểu rằng phước lành đến từ chính tâm mình, từ sự thay đổi trong lòng, từ lòng từ bi và những lời nguyện chân thành, thì chúng ta sẽ có thể giữ vững được sự bình an, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình mình. Phước lành không phải là thứ đến từ bên ngoài, mà chính là thứ chúng ta tự tạo ra mỗi ngày từ trong tâm. Khi tâm ta bình an, phước lành sẽ tự động đến. Quý vị thử tưởng tượng rằng, trong một gia đình, khi cha mẹ có thể giữ tâm hiền hòa, từ bi và kiên nhẫn, thì chính những năng lượng ấy sẽ lan tỏa đến con cái, đến mọi người trong gia đình. Khi tâm của cha mẹ được an, gia đình sẽ luôn có sự bảo hộ, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, và phước lành ấy sẽ dẫn dắt con cái đi theo con đường thiện lành, giúp chúng trưởng thành trong sự bình an và hạnh phúc. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, một tâm hiếu là nền tảng của mọi phước lành, không chỉ trong kiếp này mà còn trong những kiếp sau. Khi cha mẹ biết tu tập, biết niệm Phật và hồi hướng công đức cho con cái, đó chính là cách họ đang gieo mầm phước lành cho gia đình mình. Chính trong sự tu tập này, cả gia đình sẽ được chuyển hóa, từng bước vượt qua mọi thử thách để sống trong an lạc. Có một gia đình mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Câu chuyện về một bà mẹ tên Minh. Một người mẹ đã trải qua nhiều gian nan, nhưng cũng đã tìm thấy được sự an lạc trong tâm và mang lại sự chuyển hóa kỳ diệu cho gia đình mình. Bà Minh có hai đứa con trai, nhưng một trong số chúng, tên Nam, là người thường xuyên gây rối trong gia đình. Nam bỏ học, bỏ bê công việc, thậm chí đôi lúc cậu còn có những hành vi rất phản kháng với mẹ. Mặc dù mẹ Minh rất yêu thương con, nhưng đôi khi cậu ta quá bướng bỉnh, khiến bà rất đau lòng. Bà Minh không biết phải làm sao. Những lời khuyên nhủ không giúp gì được, những biện pháp nghiêm khắc lại khiến Nam càng chống đối. Đến một ngày, bà quyết định đến chùa để tìm một lời giải cho vấn đề của mình. Vị thầy trụ trì ở đó đã nói với bà rằng, khi con cái gặp khó khăn, cha mẹ phải thay đổi trước. Hãy niệm Phật hãy hồi hướng công đức cho con cái để thay đổi năng lượng trong gia đình. Chỉ khi cha mẹ giữ được tâm hiền hòa, từ bi, phước lành mới có thể sinh ra. Lúc ấy, bà Minh cảm nhận được lời thầy như một lời khai thị. Bà bắt đầu thực hành ngay. Mỗi tối, bà ngồi tĩnh lặng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho Nam. Mong cậu ta được bình an, học hành thuận lợi và biết quay về với con đường đúng đắn. Mới đầu, bà không thấy sự thay đổi ngay lập tức, nhưng trong lòng bà cảm nhận được một sự bình an. Không còn những cơn giận dữ, không còn những lo lắng triền miên. Bà chỉ kiên nhẫn niệm Phật mỗi ngày và chờ đợi. Sau một thời gian, Nam bắt đầu thay đổi. Cậu tự giác học hành lại, bắt đầu có những suy nghĩ tích cực hơn. Cậu đã từ bỏ những thói hư tật xấu, biết quan tâm đến gia đình và chăm lo cho tương lai của mình. Bà Minh nhìn con trai mình, lòng tràn đầy xúc động, vì bà biết rằng chính nhờ vào việc thay đổi tâm mình, nhờ vào sự kiên trì niệm Phật và hồi hướng công đức mà Nam đã quay lại con đường đúng đắn. Mặc dù không có phép màu nào xảy ra ngay lập tức, nhưng phước lành đã từ từ đến, không phải từ bên ngoài mà từ chính sự chuyển hóa trong lòng bà. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Minh, chúng ta có thể thấy rõ rằng phước lành không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ những việc làm nhỏ bé nhưng chân thành. Khi cha mẹ biết giữ tâm hiền hòa, biết niệm Phật và hồi hướng công đức cho con cái, chính phước lành từ những lời nguyện chân thành ấy sẽ giúp gia đình được an lạc. Đó là lý do vì sao việc tu tập và hồi hướng công đức là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Phật tử. Vậy quý vị có thể thực hành như thế nào? Mỗi sáng khi thức dậy, quý vị có thể dành vài phút để ngồi tĩnh lặng, thả lỏng cơ thể và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị hãy hồi hướng công đức cho con cái, cho gia đình và cho tất cả chúng sinh. Cách này không chỉ giúp quý vị duy trì sự bình an trong tâm, mà còn giúp gia đình quý vị nhận được sự phước lành. Đừng quên rằng, phước lành không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ chính những hành động nhỏ bé, nhưng đầy tình thương yêu. Phước lành không phải là thứ có thể đến ngay lập tức. Nhưng khi quý vị kiên trì với việc niệm Phật, với lời nguyện chân thành, phước lành sẽ đến. Và khi tâm quý vị an, gia đình quý vị cũng sẽ luôn được che chở, bảo vệ khỏi những thử thách trong cuộc sống. Vậy, khi quý vị đã hiểu rằng phước lành đến từ sự tu tập và hồi hướng công đức, làm sao để duy trì và tăng trưởng phước lành ấy trong những lúc khó khăn? Làm sao để giữ vững tâm an khi mọi thứ xung quanh có vẻ như đang sụp đổ? Hãy tiếp tục cùng tôi khám phá trong phần tiếp theo, vì những bí quyết sau đây sẽ giúp quý vị duy trì sự bình an và tiếp tục gieo phước lành cho gia đình mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu giữa dòng âm thanh bạn cảm được chút tĩnh lặng mát lạnh, xin hãy dừng lại một thoáng, một lượt đăng ký, như đặt nhẹ một nhành sen trắng nơi cửa Phật, một lượt thích như châm thêm dầu vào ngọn đèn từ bi đang soi giữa cõi đời, một lời bình A-di-đà Phật như tiếng chuông vọng xa trong lòng người còn nhiều nỗi. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. PH Nhà 9. Khi lòng từ bi lan tỏa, gia đình an vui. Kính thưa quý Phật tử, trong những thời khắc khó khăn, chúng ta không khỏi tự hỏi rằng làm sao để giữ được sự bình an không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả gia đình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những lo toan, thử thách trong công việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ có thể khiến ta cảm thấy như đang đứng trước một ngọn núi cao, không biết phải leo lên từ đâu. Và có những khi, giữa những bộn bề của cuộc sống, ta cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực để tiếp tục. Quý vị có bao giờ cảm thấy rằng mình đang gắng gượng quá nhiều mà không thể thấy được kết quả, hay không nhận được sự đền đáp từ những hy sinh của mình? Có phải trong những lúc ấy, ta dễ dàng đánh mất lòng tin vào bản thân và cảm thấy mọi thứ như đang vượt ngoài tầm kiểm soát? Tuy nhiên, quý vị ạ, Đức Phật đã dạy rằng tâm an là nguồn gốc của mọi phước lành. Sự bình an trong tâm không phải là một điều gì quá xa vời, mà là khả năng chúng ta có thể kiểm soát được chính mình trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Khi ta giữ được tâm hiền, tâm từ bi, ngay cả trong những cơn sóng gió, ta sẽ luôn cảm nhận được sự an lạc và thanh thản. Phước lành đến từ chính lòng từ bi và sự kiên trì của chúng ta. Nếu quý vị muốn gia đình mình luôn an vui, muốn con cái mình được bảo vệ, hãy bắt đầu từ chính tâm mình. Khi lòng từ bi của cha mẹ có thể lan tỏa đến con cái, khi cha mẹ kiên trì niệm Phật, hồi hướng công đức, thì chính năng lượng ấy sẽ tác động đến mọi người trong gia đình, giúp họ vượt qua những khó khăn và tìm thấy lại sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta thường nghĩ rằng phước lành chỉ đến từ những điều lớn lao, những sự việc bên ngoài, nhưng sự thật là phước lành đến từ chính những hành động nhỏ bé mỗi ngày, từ sự kiên trì, từ sự chuyển hóa trong lòng mình. Chính vì vậy, việc duy trì tâm từ bi, niệm Phật mỗi ngày, không chỉ giúp ta giữ vững sự bình an trong chính mình, mà còn giúp gia đình ta an vui và hạnh phúc. Có một câu chuyện cảm động về một người mẹ tên Lan, sống ở một thành phố nhỏ. Bà Lan có một đứa con trai tên Hùng. Lúc nhỏ cậu rất ngoan ngoãn và thông minh. Tuy nhiên, khi Hùng bước vào tuổi dậy thì, cậu bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Cậu xa lánh gia đình, không còn chăm chỉ học hành và bắt đầu tham gia vào những cuộc chơi không lành mạnh. Mặc dù bà Lan đã cố gắng nói chuyện, khuyên nhủ, nhưng Hùng lại càng trở nên bướng bỉnh, không nghe lời mẹ. Bà Lan cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm sao để cứu vãn tình thế. Nhưng một hôm, bà đến chùa và nghe lời giảng của một vị thầy. Thầy nói rằng, khi con cái lầm lỗi, cha mẹ không cần phải trách móc hay la mắng, mà phải giữ tâm an, niệm Phật và hồi hướng công đức cho chúng. Lời nguyện từ cha mẹ sẽ có thể thay đổi nghiệp duyên của con cái. Thầy dạy rằng, chỉ khi cha mẹ giữ được lòng từ bi, giữ vững tâm hiếu, phước lành mới có thể sinh ra. Bà Lan hiểu lời thầy và quyết định thực hành. Mỗi tối, bà dành vài phút ngồi tĩnh lặng, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Bà không mong cầu sự thay đổi ngay lập tức, mà chỉ đơn giản là gửi gắm lòng từ bi, mong con trai bà được bình an. Ban đầu, bà không thấy thay đổi gì rõ rệt, nhưng trong lòng bà cảm nhận được một sự thanh thản, không còn lo lắng hay giận dữ nữa. Một thời gian sau, Hùng trở về nhà. Cậu bắt đầu nói chuyện với mẹ và thừa nhận rằng mình đã sai. Cậu hứa sẽ thay đổi và bắt đầu chăm chỉ học hành trở lại. Mẹ Lan cảm nhận được sự thay đổi của con và bà biết rằng chính nhờ vào lời nguyện tự tâm và kiên trì niệm Phật của mình, Hùng đã thay đổi. Cậu đã quay lại con đường đúng đắn. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Lan, chúng ta có thể thấy rằng phước lành không phải là thứ đến từ những điều lớn lao, mà là thứ chúng ta tự tạo ra từ lòng từ bi, từ sự kiên trì niệm Phật và hồi hướng công đức. Phước lành sẽ đến khi chúng ta giữ được tâm từ bi, khi chúng ta biết chuyển hóa những khó khăn thành cơ hội để tu tập và phát triển tâm hiếu. Chính sự chuyển hóa từ trong tâm mỗi người sẽ tạo ra phước lành cho cả gia đình. Vậy quý vị có thể thực hành như thế nào? Mỗi sáng, quý vị hãy dành ít nhất 5 phút để ngồi yên, hít thở sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị có thể tưởng tượng ánh sáng của Ngài bao bọc lấy gia đình, giúp mọi người trong nhà được bình an, khỏe mạnh. Quý vị cũng có thể hồi hướng công đức cho những người thân yêu, cho những người đang gặp khó khăn. Phước lành sẽ tự nhiên đến khi tâm quý vị an, khi lòng quý vị đầy lòng từ bi và sự chân thành. Hãy nhớ rằng, phước lành không phải đến từ những việc lớn lao, mà là từ những việc nhỏ nhưng chân thành mỗi ngày. Phước lành bắt nguồn từ lòng từ bi, từ sự kiên trì trong tu tập. Và khi chúng ta giữ tâm bình an, thì phước lành sẽ luôn theo ta, bao bọc gia đình và che chở những người thân yêu. Vậy, khi quý vị đã hiểu được cách tạo ra phước lành từ niệm Phật và hồi hướng công đức, làm sao để giữ vững sự bình an trong những lúc cuộc sống khó khăn, khi những thử thách vẫn chưa dừng lại? Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo, vì những lời dạy sau đây sẽ giúp quý vị vượt qua mọi thử thách, duy trì sự bình an trong tâm và trong gia đình. PH 10. Phước lành từ sự thấu hiểu và chuyển hóa trong mỗi gia đình. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống này, chúng ta đôi khi cảm thấy rằng những thử thách cứ liên tiếp đến, khiến chúng ta dường như không thể nào tìm thấy lối đi. Dù lòng ta mong muốn bình an, nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng như ý. Gia đình chúng ta, những người thân yêu xung quanh ta, đôi khi cũng gặp phải những khó khăn mà không thể tránh khỏi. Lúc này quý vị thử tự hỏi, làm sao để giữ vững tâm bình an giữa những cơn sóng gió của cuộc đời? Quý vị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì không biết cách thay đổi những mâu thuẫn trong gia đình? Có khi nào quý vị cảm thấy con cái mình không nghe lời, hoặc cảm thấy mình không thể truyền đạt được tình yêu thương đúng cách? Những lúc như vậy, ta thường thấy lo lắng, đôi khi là bối rối. Không biết phải làm sao để gia đình mình luôn được bình an, để tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình không bị ngăn cách bởi những sóng gió, những hiểu lầm hay những bức tường vô hình. Tuy nhiên, thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng bình an không đến từ những điều kiện bên ngoài, mà đến từ sự chuyển hóa trong lòng. Mỗi khi đối mặt với thử thách trong gia đình, chúng ta phải hiểu rằng không phải là môi trường bên ngoài, mà chính là tâm của chúng ta quyết định mọi thứ. Khi chúng ta thay đổi tâm mình, nhìn nhận mọi việc bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ, chúng ta sẽ thấy rằng chính mình có thể tạo ra phước lành cho gia đình mình, không phải bằng cách mong cầu điều gì từ người khác, mà là từ việc khởi lên tâm từ bi và kiên nhẫn trong chính bản thân mình. Phước lành không phải là một điều gì đó ngoại lai, mà là thứ phát sinh từ trong mỗi chúng ta. Khi tâm ta an, khi lòng ta hướng về những điều thiện, mọi thử thách trong gia đình sẽ trở thành cơ hội để chúng ta tu học, để nâng cao lòng từ bi và giúp đỡ nhau. Phước lành sẽ tự động đến khi chúng ta kiên trì sống với tâm hiếu, với lòng từ bi, và nhất là khi ta biết lắng nghe và thấu hiểu nhau trong gia đình. Có một câu chuyện về một bà mẹ tên Hà, người đã sống qua những tháng ngày gian khó với con trai mình, để rồi tìm ra một con đường chuyển hóa, không chỉ cho bản thân mà còn cho con cái. Bà Hà có một đứa con trai tên Tùng. Lúc nhỏ, Tùng rất hiếu thảo, nghe lời mẹ và luôn là niềm tự hào của gia đình. Nhưng khi Tùng trưởng thành, cậu bắt đầu thay đổi. Cậu bắt đầu đi chơi với bạn xấu, bỏ bê học hành và không còn quan tâm đến gia đình nữa. Mặc dù mẹ Hà đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng Tùng càng ngày càng trở nên xa cách, khiến bà vô cùng đau lòng và lo lắng. Một hôm, bà Hà đến chùa nghe pháp và gặp một vị thầy trụ trì. Thầy dạy rằng trong những lúc con cái khó khăn, cha mẹ đừng vội vàng chỉ trích hay la mắng, mà phải thay đổi chính mình trước. Thầy nói, khi lòng cha mẹ từ bi, khi cha mẹ hiểu được nghiệp duyên của mình và của con cái, phước lành sẽ tự sinh ra. Nếu cha mẹ giữ tâm an, niệm Phật và hồi hướng công đức cho con cái, phước lành sẽ bao bọc con cái dù chúng có lầm lỗi đến đâu. Nghe lời thầy, bà Hà quyết định thực hành ngay. Mỗi tối, bà ngồi trước bàn Phật, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Mới đầu, bà không thấy sự thay đổi ngay lập tức, nhưng trong lòng bà cảm nhận được sự bình an. Bà không còn lo lắng hay trách móc Tùng nữa, và trong lòng bà, tình yêu thương dành cho con lại càng thêm mạnh mẽ. Sau một thời gian, Tùng bắt đầu thay đổi. Cậu không còn đi chơi với bạn xấu, chăm chỉ học hành lại và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Bà Hà nhìn thấy sự chuyển hóa không chỉ trong con trai mình, mà còn trong chính mình. Cậu con trai mà bà đã từng lo lắng giờ đây đã tự giác trở lại con đường thiện lành, và bà biết rằng chính sự thay đổi trong tâm bà, chính sự kiên trì niệm Phật và hồi hướng công đức đã mang lại điều kỳ diệu này. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Hà và con trai Tùng, chúng ta có thể thấy rằng phước lành và sự chuyển hóa không phải lúc nào cũng đến từ những điều to tát, mà chính là từ sự thay đổi trong lòng của mỗi người. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng chỉ cần cha mẹ sống với tâm hiếu, với tâm từ bi và kiên nhẫn, phước lành sẽ sinh ra, không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình. Vậy quý vị có thể thực hành như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Mỗi sáng khi thức dậy, quý vị hãy dành vài phút ngồi tĩnh lặng, hít thở thật sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị hãy tưởng tượng ánh sáng của Ngài chiếu sáng khắp căn nhà, bao bọc lấy mọi thành viên trong gia đình, giúp gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Quý vị cũng có thể hồi hướng công đức cho con cái, cho những người thân yêu và cho tất cả chúng sinh. Phước lành sẽ từ đó mà sinh ra, không chỉ cho quý vị mà cho cả gia đình và những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, sự chuyển hóa này không xảy ra ngay lập tức, nhưng qua mỗi ngày kiên trì tu tập, niệm Phật, hồi hướng công đức, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình và gia đình. Khi tâm quý vị an, khi lòng quý vị tự bi, thì phước lành sẽ tự nhiên sinh ra, giúp gia đình quý vị được che chở và an vui. Vậy, khi quý vị đã hiểu rằng phước lành đến từ sự thay đổi trong tâm, làm sao để duy trì phước lành ấy trong những lúc gia đình gặp phải thử thách lớn hơn, khi mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát? Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo để cùng khám phá những bí quyết giúp quý vị duy trì sự bình an trong tâm, giúp gia đình luôn được bảo vệ và che chở bởi phước lành. PHN 11. Khi phước lành và nghiệp duyên được chuyển hóa. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta đều biết rằng mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một nghiệp duyên, một hành trình không giống ai, nhưng tất cả đều có thể thay đổi khi chúng ta biết sống với tâm thiện, tâm từ bi và lòng kiên nhẫn. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng thuận lợi, và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được tất cả những gì xảy ra xung quanh mình. Những lúc gặp phải khó khăn, thử thách, có thể quý vị cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy như không thể tìm thấy lối thoát. Nhưng trong những khoảnh khắc đó, điều quan trọng nhất chính là tâm mình. Đức Phật dạy rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi khi ta thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi từ trong tâm. Quý vị có bao giờ cảm nhận được rằng, chính cách ta đối diện với khó khăn, chính thái độ và cách suy nghĩ của mình mới là điều quyết định mọi thứ không? Khi ta đối diện với thử thách trong cuộc sống bằng tâm từ bi, bằng lòng kiên nhẫn và sự chánh niệm, phước lành sẽ tự sinh ra. Những điều tưởng như khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng, và những thử thách sẽ trở thành cơ hội để ta tu hành, để ta học hỏi và trưởng thành hơn. Vậy, nếu quý vị đang gặp phải những khó khăn, đừng vội thất vọng. Hãy quay về với chính mình, quay về với lòng từ bi, niệm Phật và hồi hướng công đức cho những người thân yêu. Chính trong những lúc khó khăn ấy, khi ta kiên trì, khi ta không bỏ cuộc, khi ta giữ vững tâm bình an, phước lành sẽ tự động đến, không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Phước lành không phải là thứ có thể đo đếm được bằng vật chất hay danh tiếng, mà là sự an lành trong lòng, là sự chuyển hóa tự tâm, là sự thay đổi của cả gia đình khi cha mẹ biết giữ tâm hiếu và niệm Phật. Quý vị có thể tưởng tượng rằng, khi cha mẹ giữ vững tâm an, khi họ niệm Phật mỗi ngày và hồi hướng công đức cho con cái, gia đình sẽ được bao bọc bởi một năng lượng an lành, phước lành sẽ tự sinh ra, giúp gia đình luôn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Có một câu chuyện về một bà mẹ tên Phương, người sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi cuộc sống yên bình nhưng không thiếu những thử thách. Con trai bà tên là Lâm, lúc nhỏ rất ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và luôn vâng lời mẹ. Tuy nhiên, khi Lâm bước vào tuổi dậy thì cậu bắt đầu thay đổi. Lâm bắt đầu bỏ học, bỏ bê công việc nhà và thường xuyên đi chơi với những người bạn không tốt. Bà Phương rất lo lắng. Bà không hiểu vì sao con trai mình lại thay đổi như vậy. Dù bà đã hết lòng yêu thương và dạy bảo, bà càng khuyên nhủ, Lâm càng tỏ ra chống đối, làm cho bà cảm thấy bất lực. Một ngày nọ, bà Phương đến chùa và nghe một vị thầy trụ trì giảng về kinh Địa Tạng. Thầy dạy rằng, khi con cái lầm lỗi, cha mẹ không nên trách móc hay la mắng, mà phải giữ tâm an, niệm Phật và hồi hướng công đức cho con cái. Chính khi cha mẹ giữ được tâm bình an, khi cha mẹ tu tập, thì con cái mới có thể cảm nhận được phước lành và thay đổi. Thầy cũng dạy rằng, sự thay đổi từ trong tâm của cha mẹ là điều quan trọng nhất, bởi tâm cha mẹ chính là gương sáng cho con cái. Bà Phương lắng nghe và quyết định thay đổi cách nhìn nhận. Mỗi tối, bà ngồi trước bàn Phật, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Mới đầu, bà không thấy gì thay đổi, nhưng trong lòng bà cảm thấy bình an hơn, không còn lo lắng, không còn cảm giác tuyệt vọng mỗi khi nghĩ đến con. Sau một thời gian, điều kỳ diệu đã xảy ra, Lâm bắt đầu thay đổi. Cậu không còn tụ tập với bạn xấu, mà bắt đầu quay lại với việc học hành, giúp đỡ mẹ trong công việc nhà. Mặc dù bà Phương không thấy sự thay đổi ngay lập tức, nhưng bà biết rằng chính sự kiên trì trong niệm Phật và hồi hướng công đức đã mang lại kết quả tốt đẹp. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Phương và con trai Lâm, chúng ta có thể thấy rõ rằng phước lành và sự chuyển hóa không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ sự thay đổi trong tâm của mỗi người. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, phước lành không phải là điều mà ta có thể cầu xin hay đòi hỏi từ bên ngoài. Phước lành là thứ chúng ta tự tạo ra mỗi ngày, từ sự kiên trì trong tu tập, từ những lời nguyện chân thành, từ việc niệm Phật và hồi hướng công đức cho những người thân yêu. Vậy quý vị có thể thực hành như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Mỗi sáng sớm, quý vị hãy dành vài phút ngồi yên, hít thở thật sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị hãy hồi hướng công đức cho con cái, cho gia đình và cho tất cả chúng sinh. Chính việc niệm Phật và hồi hướng công đức này sẽ mang lại sự bình an, không chỉ cho mình mà cho những người thân yêu trong gia đình. Nhưng quý vị đừng quên rằng, phước lành không đến ngay lập tức, mà cần thời gian để nảy mầm. Tuy nhiên, chỉ cần quý vị kiên trì, chỉ cần quý vị giữ tâm bình an, phước lành sẽ đến dần dần. Và chính khi tâm quý vị an, gia đình quý vị sẽ được bảo vệ, che chở, và phước lành sẽ bao bọc tất cả mọi người. Vậy, khi quý vị đã hiểu được rằng phước lành và sự chuyển hóa đến từ sự kiên trì trong tu tập, làm sao để giữ vững sự bình an khi cuộc sống xung quanh vẫn đầy thử thách? Quý vị sẽ làm gì để duy trì phước lành khi những sóng gió cuộc đời vẫn không ngừng đến? Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo để cùng tôi khám phá những bí quyết giúp quý vị tiếp tục giữ vững tâm an và giúp gia đình luôn được che chở, bảo vệ. PH HN 12. Tạo phước lành trong từng hành động nhỏ mỗi ngày. Kính thưa quý Phật tử, trong hành trình tìm kiếm sự bình an và phước lành, có khi nào quý vị tự hỏi liệu rằng mỗi hành động trong cuộc sống hàng ngày của mình có thể tạo ra phước lành không? Liệu rằng những việc tưởng như rất nhỏ, như một nụ cười, một lời hỏi thăm hay một giọt nước mắt chia sẻ, có thể thay đổi vận mệnh của mình và của những người thân yêu? Đức Phật đã dạy rằng phước lành không phải là thứ có thể đo đếm bằng vật chất hay những thành tựu bên ngoài, mà phước lành là sự kết tinh từ những hành động nhỏ bé, từ những suy nghĩ và lời nói xuất phát từ lòng từ bi và trí tuệ. Có khi nào quý vị cảm thấy mình đang làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không cảm nhận được sự bình an trong tâm? Dù có cố gắng, nhưng những khó khăn trong cuộc sống, những lo toan bộn bề vẫn khiến chúng ta cảm thấy không yên. Lúc ấy, quý vị có bao giờ nghĩ rằng sự thay đổi phước lành bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống? Phước lành không đến từ những việc vĩ đại, mà từ những việc bình dị, những hành động thiện lành mà chúng ta làm mỗi ngày, dù là trong gia đình hay trong cộng đồng. Quý vị thử nghĩ mà xem. Trong mỗi ngày, khi quý vị thức dậy, khi quý vị đối diện với công việc, với các mối quan hệ, liệu rằng mỗi hành động, mỗi lời nói có thể tạo ra một sự thay đổi lớn lao không? Chính những việc làm nhỏ, những việc làm bình thường mà ta cho là không quan trọng, lại là nguồn gốc của phước lành và sự an lạc. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, chỉ cần mỗi ngày chúng ta thực hành những việc thiện lành, như niệm Phật, hồi hướng công đức, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là giữ tâm hiếu thuận, phước lành sẽ tự sinh ra, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và những người xung quanh. Quý vị có thể tưởng tượng rằng mỗi hành động từ bi, mỗi lời nguyện chân thành đều như một hạt giống được gieo xuống, và chính chúng sẽ nở thành những bông hoa phước lành che chở và bảo vệ cho gia đình quý vị. Có một câu chuyện về một người mẹ tên là Thu, một người mẹ rất đỗi hiền lành và chịu thương chịu khó. Bà có một đứa con trai tên Lực. Lúc nhỏ, Lực rất ngoan và nghe lời mẹ. Tuy nhiên, Khi trưởng thành, Lực bắt đầu thay đổi. Cậu bỏ học, đi chơi với những người bạn xấu và bắt đầu lao vào những cuộc vui không lành mạnh. Bà Thu rất lo lắng. Bà không biết phải làm sao để con trai mình quay lại con đường đúng đắn. Mỗi lần nhìn thấy con, bà chỉ biết đau lòng và khóc thầm. Bà càng trách mắng, Lực càng xa cách. Một hôm, bà đến chùa cầu nguyện. Trong lòng bà chỉ mong sao có thể làm gì đó để cứu con mình. Thầy trụ trì ở chùa thấy bà buồn, liền đến gần và nói: Phước lành không đến từ lời cầu xin hay việc mong mỏi từ bên ngoài, mà đến từ sự chuyển hóa trong chính mình, từ việc kiên trì làm những điều thiện lành mỗi ngày. Khi tâm mẹ an, phước lành sẽ tự đến, con cái cũng sẽ cảm nhận được và thay đổi. Những lời thầy dạy như một tia sáng rọi vào lòng bà Thu. Bà hiểu rằng, thay vì cứ mãi lo lắng và trách mắng con, bà cần phải bắt đầu từ chính mình, thay đổi chính tâm mình trước. Mỗi ngày, bà bắt đầu dành thời gian để ngồi yên, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Bà không mong cầu sự thay đổi ngay lập tức, chỉ mong con trai được bình an và tìm lại con đường thiện. Qua một thời gian kiên trì, bà Thu không còn cảm thấy lo lắng hay giận dữ nữa. Lòng bà bình an và chính sự thay đổi trong tâm bà đã tác động đến con trai. Lực bắt đầu thay đổi. Cậu không còn đi với bạn xấu, mà bắt đầu tự giác học hành trở lại và giúp đỡ mẹ trong các công việc nhà. Bà Thu nhận thấy rằng chính sự thay đổi trong lòng mình đã tạo ra phước lành cho gia đình. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Thu, chúng ta có thể thấy rõ rằng phước lành không phải chỉ đến từ những việc lớn lao, mà đến từ những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta thực hành niệm Phật, hồi hướng công đức và sống với tâm từ bi, những hành động thiện lành ấy sẽ tạo ra phước lành không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình và tất cả những người xung quanh. Phước lành bắt nguồn từ sự chuyển hóa trong tâm mỗi người. Và mỗi ngày, khi chúng ta sống với lòng từ bi và trí tuệ, phước lành sẽ tự nhiên đến. Vậy, quý vị có thể thực hành như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Quý vị có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngồi yên, hít thở thật sâu và niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát 21 lần. Khi niệm, quý vị hãy tưởng tượng rằng ánh sáng của Ngài bao bọc lấy gia đình quý vị, giúp mọi người được an lành, giúp con cái được bình an và học hành thuận lợi. Quý vị cũng có thể hồi hướng công đức cho những người thân yêu, cho bạn bè, cho tất cả những ai đang gặp khó khăn. Cứ mỗi ngày như vậy, phước lành sẽ tự tự sinh ra. Không chỉ giúp quý vị bình an, mà còn giúp gia đình quý vị vượt qua mọi thử thách. Nhớ rằng, phước lành không đến từ những điều xa vời, mà đến từ chính những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chính những hành động thiện lành, dù là những việc rất nhỏ, cũng có thể tạo ra sự chuyển hóa kỳ diệu trong gia đình và cuộc sống. Khi quý vị giữ vững tâm từ bi, khi quý vị kiên trì niệm Phật và hồi hướng công đức, phước lành sẽ tự nhiên đến, giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn. Vậy, khi quý vị đã hiểu rằng phước lành không phải là điều gì xa vời mà đến từ mỗi hành động nhỏ, làm sao để duy trì phước lành trong những lúc gặp thử thách lớn? Quý vị sẽ làm gì để giữ vững sự bình an khi mọi thứ trong cuộc sống có vẻ như không theo ý muốn? Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo. Vì trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá thêm những bí quyết giữ vững phước lành và sự bình an trong cuộc sống hàng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu một niệm trong tim bạn khẽ rung lên khi lắng nghe, xin dừng lại một khoảnh khắc, gửi kênh một lượt đăng ký, như dâng lên một đóa sen thanh khiết giữa cõi đời nhiều bụi. Nhấn một lượt thích, như thêm ánh sáng vào ngọn đèn chánh niệm đang âm thầm tỏa chiếu, và để lại một lời bình A Di Đà Phật, như một lời nguyện lành vang vọng giữa hư không. Mô Phật. PHN 13. Cảm nhận phước lành trong những giây phút bình an. Kính thưa quý Phật tử, trong đời sống hàng ngày, có khi nào quý vị cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ dường như không theo ý muốn? Đôi khi, dù chúng ta cố gắng hết sức, nhưng những thử thách vẫn cứ liên tiếp ập đến. Lúc ấy, quý vị có cảm nhận được sự bất lực, như thể mình đang cố gắng nhưng không thể thay đổi được gì? Có thể là lo lắng về công việc, về sức khỏe, về tương lai hoặc về những mối quan hệ trong gia đình, những khi ấy ta cảm thấy nặng nề, không có lối thoát. Và trong sâu thẳm lòng mình, có thể ta tự hỏi, làm sao để tìm lại sự bình an? Làm sao để gia đình mình thoát khỏi vòng quay lo toan và căng thẳng ấy? Thực ra, quý vị à, chính lúc ta cảm thấy bất lực, chính lúc ta cảm thấy mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, đó chính là lúc mà chúng ta cần quay về với chính mình. Đức Phật đã dạy rằng, tâm là chủ, cảnh là khách. Cảnh vật xung quanh ta có thể thay đổi, nhưng tâm mình vẫn là yếu tố quyết định. Khi ta giữ vững tâm an, khi ta có thể nhìn nhận mọi thử thách trong cuộc sống bằng cái nhìn sáng suốt và từ bi, chính tâm ấy sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta. Quý vị có bao giờ tự hỏi, tại sao đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống tràn ngập sự mệt mỏi, mà có khi chỉ một khoảnh khắc tĩnh lặng, một hơi thở sâu, một câu niệm Phật chân thành lại giúp chúng ta thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Phước lành không phải là những điều gì lớn lao, mà chính là cảm nhận được sự bình an trong từng giây phút hiện tại. Ngay khi ta thực sự làm chủ được tâm mình, phước lành ấy sẽ không đến từ những điều xa vời, mà là từ việc mỗi ngày chúng ta gieo những hạt giống thiện lành qua niệm Phật, qua sự hồi hướng công đức, qua lòng từ bi và sự kiên nhẫn trong việc giữ vững tâm an giữa những thử thách. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là không để những khó khăn, những lo toan làm xáo trộn tâm mình. Chính khi tâm an, chúng ta sẽ thấy tất cả những khó khăn ấy như những làn sóng nhẹ, vượt qua mà không làm rối loạn lòng mình. Và phước lành sẽ từ đó mà đến, không chỉ cho bản thân mà cho tất cả những người xung quanh. Có một câu chuyện về một người mẹ tên Hoa. Người đã trải qua bao thử thách trong đời, nhưng lại tìm thấy được sự bình an trong tâm mình nhờ vào sự tu tập và niệm Phật. Bà Hoa có một đứa con trai tên Vũ. Lúc nhỏ, Vũ rất thông minh và hiếu thảo. Tuy nhiên, khi lớn lên, Vũ lại bắt đầu có những hành vi không đúng. Cậu bỏ bê việc học, dính vào những cuộc vui không lành mạnh và thậm chí đôi khi còn cãi lại mẹ. Bà Hoa rất đau lòng. Bà không hiểu vì sao đứa con trai mà bà đã dạy dỗ bao nhiêu năm lại thay đổi như vậy. Mặc dù bà đã cố gắng hết lòng, nhưng Vũ vẫn không chịu thay đổi. Lòng bà Hoa như tan vỡ, bà cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì. Nhưng một hôm, trong lúc đau khổ, bà đến chùa và nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng. Thầy dạy rằng, khi con cái mắc sai lầm, thay vì trách móc hay giận dữ, cha mẹ phải giữ tâm bình an, niệm Phật và hồi hướng công đức cho con cái. Chính sự thay đổi trong tâm cha mẹ sẽ tạo ra phước lành, giúp con cái thay đổi và giúp gia đình luôn an vui. Bà Hoa quyết định thực hành lời thầy dạy. Mỗi tối, bà ngồi yên niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát và hồi hướng công đức cho con trai mình. Bà không kỳ vọng vào sự thay đổi ngay lập tức, mà chỉ mong con trai bà được bình an và quay về con đường thiện lành. Sau một thời gian kiên trì, bà nhận thấy một sự thay đổi nhẹ nhàng trong con trai mình. Vũ bắt đầu học hành chăm chỉ lại, không còn đi chơi với bạn xấu nữa, và quan tâm đến gia đình hơn. Bà Hoa cảm nhận được sự chuyển hóa kỳ diệu trong lòng mình và trong cả gia đình. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của bà Hoa, chúng ta có thể thấy rằng phước lành không đến từ những điều xa vời mà đến từ những hành động giản dị, từ sự kiên trì trong tu tập và quan trọng hơn hết là từ sự chuyển hóa trong tâm mỗi người. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng, phước lành không phải là thứ có thể cầu xin từ bên ngoài, mà chính là thứ chúng ta tạo ra mỗi ngày từ những lời nguyện chân thành, từ những hành động nhỏ nhưng đầy lòng từ bi. Quý vị có thể thực hành ngay từ hôm nay. Mỗi sáng khi thức dậy, quý vị có thể dành vài phút ngồi yên, hít thở sâu và niệm 21 lần danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi niệm, quý vị hãy hồi hướng công đức cho những người thân yêu trong gia đình, cho những người đang gặp khó khăn, cho tất cả chúng sinh. Phước lành sẽ từ đó mà sinh ra, không chỉ cho mình mà cho cả gia đình. Những lời nguyện ấy, dù là nhỏ bé, sẽ có sức mạnh vô hình nhưng vô cùng kỳ diệu, giúp gia đình quý vị an vui và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, phước lành không phải là thứ đến ngay lập tức, nhưng khi quý vị kiên trì niệm Phật, Khi quý vị sống với lòng từ bi, phước lành sẽ tự nhiên đến, giúp quý vị duy trì sự bình an trong tâm và mang lại phước lành cho gia đình. Vậy, khi quý vị đã thực hành niệm Phật, hồi hướng công đức mỗi ngày, làm sao để duy trì phước lành trong những lúc khó khăn, khi thử thách vẫn tiếp tục đến? Làm sao để không bị dao động và giữ được tâm an khi mọi thứ xung quanh dường như không thể thay đổi? Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo, vì trong phần này, chúng ta sẽ khám phá cách duy trì sự bình an trong lòng, ngay cả khi gặp phải sóng gió lớn trong cuộc đời. PHN 14. Tạo phước lành qua sự bình an trong tâm. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể gặp rất nhiều thử thách. Những điều tưởng chừng như đơn giản, như những khó khăn trong gia đình, công việc hay những mối quan hệ trong xã hội, đôi khi lại trở thành những gánh nặng tâm lý. Và trong những thời điểm đó, quý vị có bao giờ tự hỏi, làm sao để giữ được tâm an, để không bị xao động trước những sóng gió của cuộc đời? Liệu rằng trong những lúc khó khăn ấy, có cách nào để chúng ta vẫn có thể duy trì sự bình an, không chỉ cho chính mình mà còn cho gia đình mình? Đức Phật dạy rằng, tâm an là nguồn gốc của mọi phước lành. Khi chúng ta có thể giữ vững tâm bình an, dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng trong bóng tối.